truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo bầu cử thành phố họp kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử 4 cấp trên địa bàn.
Trước tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại.
Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, lực lượng công an xã Quyết Thắng đã xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 13 tháng 4, Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thành phố Thái Nguyên, tổ chức họp kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo bầu cử của Trung ương và tỉnh, thành lập các tổ phụ trách bầu cử theo luật. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thành phố đã lập danh sách sơ bộ 72 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và 1.368 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã, nhiệm kỳ 2011-2016. Thành phố cũng đã ấn định công bố 8 đơn vị bầu cử, 209 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo đúng quy định của luật bầu cử. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được thực hiện đúng tiến độ, phát huy dân chủ. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên đã nghe các thành viên báo cáo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền về bầu cử và việc chuẩn bị kinh phí, điều kiện vật chất phục vụ bầu cử. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện công tác bầu cử ở xã phường, đảm bảo đúng tiến độ và luật định. Từ nay đến ngày 22 tháng 5, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt hiệp thương lần thứ 3, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử với cử tri để thực hiện vận động bầu cử và tổ chức ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Nhằm giúp người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, năm 2016, tỉnh Thái Nguyên triển khai chính sách hỗ trợ mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% giá trị các loại máy móc như máy băm cỏ, máy ép cỏ, rơm, máy chế biến thức ăn cho gia súc trong quy mô sản xuất nông hộ. Cụ thể, đối với máy chế biến thức ăn, mức độ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng một mô hình. Máy băm cỏ hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng một mô hình. Máy ép rơm cỏ hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một mô hình. Tổng số tiền hỗ trợ cho chính sách này là 650 triệu đồng. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, như kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao chất lượng giống vật nuôi, xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển trang trại và chăn nuôi nông hộ, phòng chống dịch bệnh. Với sự hỗ trợ này, tỉnh sẽ khuyến khích được nhiều hộ dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất chăn nuôi, góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngày 12 tháng 4, Hội Người Cao Tuổi Phường Trương Vương tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự đại hội có 78 đại biểu đại diện cho trên 800 hội viên trong toàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi Phường đã nêu cao vai trò của tổ chức hội, làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi với những việc làm thiết thực như tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên đau ốm, giúp đỡ hội viên gặp rủi ro và gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn, v.v. Phát động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế, phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hiện nay, hội có 19 hội viên là bí thư chi bộ, 23 hội viên là tổ trưởng dân phố, 89 hội viên tham gia lãnh đạo các đoàn thể, câu lạc bộ. Với những thành tích đã đạt được, Hội Người Cao Tuổi Phường Trương Vương được Hội Người Cao Tuổi thành phố, tỉnh tặng nhiều giấy khen bằng khen. Năm 2011, hội được thành phố suy tôn là lá cờ đầu. Gần 90 cụ được Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng danh hiệu Tuổi Cao Gương Sáng tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2010-2015. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 15 ông bà vào ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Hồng Thái được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trương Vương. Nói về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, ông Thái cho biết.
So với ban chấp hành khóa 5 thì ban chấp hành khóa 6 là tuổi đời trẻ hơn, có trình độ là năng lực, hầu hết là đại học và trung học. Với cái trình độ đó, tôi tin rằng ban chấp hành khóa tới sẽ hoạt động tốt hơn. Mục tiêu chính của đại hội này là cố gắng là làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi. Ở địa phương thì làm sao để các cụ công các bà xứng đáng là những cây cao bóng cả, làm nào để là cố gắng đưa cái hội người cao tuổi của mình, phường mình là phường trung tâm, là đi lên và như vậy là có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quân tư dân cư và làm chỗ dựa của chính quyền, của đảng, chính quyền địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Nguyên, trong 3 tháng đầu năm 2016, tình hình bệnh dại trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Toàn tỉnh đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Sông Công. Gần 1.500 trường hợp bị chó nghi dại cắn phải đi tiêm vaccine phòng dại tại các cơ sở y tế. Trước sự nguy hiểm và cấp thiết của bệnh dại, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại.
Mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng chị Đào Thu Huyền, xóm 1, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên vẫn chưa nguôi ngoai bởi cái chết thương tâm của chồng chị là anh Phạm Ngọc Thảo do lên cơn dại sau gần một tháng bị chó cắn. Tiếp chuyện chúng tôi, chị nghẹn ngào tâm sự. Hôm đấy con chó của nhà cắn nhau với mấy con chó nhà hàng xóm. Chồng chị ra xua đuổi, không hiểu thế nào lại bị nó cắn vào tay. Chị cũng đã pha nước xà phòng để rửa rồi bôi thuốc. Thấy vết cắn sâu lại chảy nhiều máu, chị khuyên chồng đi tiêm vaccine phòng dại, nhưng do chủ quan, anh đã không đi. Sau khoảng gần một tháng, thấy chồng mệt mỏi, bụng khó chịu, chị đã đưa vào viện cấp cứu, nhưng tình trạng của anh Thảo ngày càng nặng, lên cơn rét run hoảng sợ. Khi bác sĩ hỏi thì mới sực nhớ ra là đã từng bị chó cắn và mọi chuyện đã muộn.
Cũng do mình, bởi vì là lúc ấy mà em cứ bảo nhà em mà đi tiêm thì chắc là nhà em cũng không bị như thế. Nhà em bảo là nếu mà thế thì làm sao phải tiêm chó nữa. Thế thì là như mà nếu như mà em nghĩ hôm đấy mà nhà em cứ nghe lời mọi người mà đi tiêm thì em nghĩ là cũng không bị như này đâu. Nếu mà đã bị như thế thì tốt nhất là mình đi tiêm như thế là tốt nhất, mà kể cả chó thì tốt nhất là đã nuôi thì những cái đợt tiêm như thế là nên đưa đi tiêm. Mà mình đã bị cắn là mình cũng lên đi tiêm phòng mình.
Cái chết thương tâm của anh Thảo chỉ là một trong 4 trường hợp tử vong vì chó dại cắn mà không được tiêm phòng trong năm 2015. Trong vòng 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh có trên 6.000 người đến khám và tiêm phòng dại mỗi năm. Riêng 3 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có đến 3 trường hợp tử vong do chó dại cắn và trên 1.500 người phải tiêm vaccine phòng bệnh dại. Có mặt tại phòng tiêm vaccine phòng dại của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, chúng tôi thấy hàng chục người đang chờ được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Ông Nguyễn Văn Thỏa, xóm Cường Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, đang được bác sĩ của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh khám. Ông Thỏa cho biết do bị con chó của nhà cắn vào chân với vết cắn khá sâu. Dù con chó vẫn khỏe mạnh, nhưng bác sĩ vẫn chỉ định ông phải tiêm cả vaccine và huyết thanh kháng dại.
Từ bé cháu lên nhà anh trai chơi, hai ông cháu đang bế nhau, cháu bé được hơn 3 tháng tuổi thôi. Đi chơi thì đi qua cửa này thì không có chó đẻ đây thì tự nhiên ra nó khầm cái thôi. Thì về tôi rửa xà phòng, nhận thấy con chó tiêm rồi, nó nói chung là chó lành nhưng mà tốt nhất là mình nên đi tiêm. Biết là mình tiêm rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng biết như thế nhưng mà mình vẫn gọi là để tiêm để cho nó yên tâm mà mình thấy bảo vệ chính mình.
Trên hàng ghế ngồi chờ, chúng tôi thấy có khá nhiều cháu bé. Qua trò chuyện với chị Phạm Thị Huyền, mẹ cháu Mạc Thanh Diệu tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ được biết.
Con chó tiêm phòng được, cái chó cắn này nó vết cắn nó khá sâu, nguy hiểm đến mong bệnh dại nên tôi đi cho đi tiêm nên yên tâm. Tiêm biết là tiêm thuốc này mệt và hại người nhưng mà vẫn phải cho đi tiêm. Sợ sau nó bệnh dại.
Còn ông Trần Phúc Hoan, xóm Quan Lang, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, bị con mèo của gia đình cắn vào chân và ông xuống Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để khám và tiêm phòng.
Mình đang lấy thức ăn, mèo nhà cắn chân, thấy thế thì đi tiếp phòng. Bảo vệ sức khỏe mình cảm nhận được là cần nên phòng trước. Nếu như nó có virus dại thật thì nó an toàn cho chính bản thân mình.
Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, người trực tiếp khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại cho bệnh nhân, được biết. Bệnh dại là bệnh gây ra bởi một loại virus bệnh lây truyền từ các loài động vật sang người. Hiện nay bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì vậy, tiêm vaccine huyết thanh phòng dại là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống bệnh dại khi bị chó mèo hoặc động vật cắn. Trong những trường hợp thông thường, vaccine huyết thanh phòng dại có tác dụng hiệu quả trên 99% phòng bệnh dại.
Có những ngày đông nhất có thể đến 40 bệnh nhân, tức là bị chó cắn mới mà đến khám ấy. Thế thì khi mà bệnh nhân đến khám thì chúng tôi cũng sẽ khám và tư vấn cho bệnh nhân. Và bệnh nhân nào mà ở nhà chưa rửa vết thương thì chúng tôi cũng sẽ rửa vết thương theo đúng quy trình. Sau đó thì cũng sẽ được chỉ định tiêm vaccine hoặc là huyết thanh sớm nhất.
Cũng theo bác sĩ Oanh, việc sơ cứu là một phần rất quan trọng. Khi bị chó, động vật cắn phải xem đó là trường hợp cấp cứu. Trước hết là rửa thật kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong thời gian khoảng 10 đến 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục trong 15 phút. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Sau đó bệnh nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt. Người dân không nên tin vào các cách chữa mẹo, bài thuốc dân gian chưa được khoa học chứng nhận mà nên đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi ngờ bị dại cắn. Sau khi bị chó cắn, cần phải theo dõi con chó trong thời gian 10 ngày để thông tin cho bác sĩ và được tư vấn những bước điều trị phù hợp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Xã quyết thắng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng giả. Tài sản bị xâm hại trên 23 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trung Thành, Tân Thịnh và địa bàn xã Cao Ngạn, Phúc Xuân. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 6 tháng 4 năm 2016, tại khu vực tổ 12 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên phát hiện Lê Đức Anh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Ngọc Tân, xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 29Y3-21018, chở sau Nguyễn Phương Thúy, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Thấy có biểu hiện khả nghi, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện Thúy mang theo 57 chiếc điện thoại iPhone các loại. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận còn cất giữ 11 chiếc điện thoại iPhone các loại và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an. Tổng số 68 chiếc điện thoại iPhone, 49 chiếc iPhone 5S, 15 chiếc iPhone 5 và 4 chiếc iPhone 6, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ hành chính 68 chiếc điện thoại iPhone trên và một xe mô tô nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 29Y3-21018 mang tên Nguyễn Công Kiên. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống ma túy về tội phạm, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 157 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 207 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 10 trường hợp, xử lý phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu 1.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. giải quyết 166 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 315 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.092 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 213 ca tuần tra kiểm soát với trên 885 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường Quang Vinh bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,901 gam heroin. Công an phường Tân Thịnh, Trung Thành vận động 6 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng công an thành phố đã tuần tra kiểm soát lập biên bản 321 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 57 xe mô tô, 32 xe đạp điện, 231 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Lỗi vi phạm: 10 trường hợp xe quá tải, quá chiều cao, quá chiều dài, 58 trường hợp không có giấy phép lái xe, 37 trường hợp không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên, 11 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, 109 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 61 trường hợp không có giấy phép lái xe. Xử lý phạt tiền 202 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 28 trường hợp, nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 39 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, xã Quyết Thắng là một địa bàn rộng có nhiều trường đại học đóng chân cùng với số lượng lớn học sinh sinh viên tạm trú, nên tình hình an ninh trật tự tại đây rất phức tạp. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra an toàn và thành công, lực lượng công an xã đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm pháp, không để xảy ra tình trạng mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra bầu cử.
Trong những ngày này, các đồng chí công an viên của xã Quyết Thắng lại thêm phần bận rộn hơn khi chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Với địa bàn rộng, có nhiều trường đại học đóng chân, nhưng chỉ có 12 cán bộ nên việc duy trì và đảm bảo an ninh trật tự tại đây còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục khó khăn về thiếu nhân lực, công an xã bố trí lực lượng luân phiên túc trực, đồng thời phối hợp với các tổ tự quản và công an các phường xã giáp danh tiến hành tuần tra khép kín địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lập, Phó trưởng công an xã cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, chúng tôi đã chuẩn bị các phương án, kế hoạch cụ thể phân công lực lượng bảo vệ an toàn, địa điểm niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, danh sách cử tri và các khu vực, địa điểm bỏ phiếu, v.v.
Chúng tôi đã làm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên và nhân dân trong địa phương thực hiện tốt về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tôi là thực hiện thường xuyên kiểm tra công tác nội ngoại trú, phối hợp với các cái phòng công tác học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng phối hợp để kiểm tra. Trước tiên là cùng với xóm đến các cái nhà có phòng trọ để tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên cam kết là không sử dụng những cái vật liệu nổ, hung khí, rồi là công cụ hỗ trợ không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Đối với các khu vực đông học sinh, sinh viên thuê trọ, lực lượng công an xã tăng cường phối hợp với các xóm tổ chức cho các chủ nhà trọ và học sinh, sinh viên tạm trú ký cam kết không vi phạm pháp luật. Ông Lê Văn Vịnh, trưởng xóm 10 cho biết, hiện trong xóm có từ 600 đến 800 học sinh, sinh viên tạm trú. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, chúng tôi yêu cầu các chủ nhà trọ cần quan tâm quản lý chặt chẽ hơn về giờ giấc, sinh hoạt và tránh tụ tập đông người tại khu vực nhà trọ của gia đình mình.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự thì với xóm thì chúng tôi có một đồng chí công an viên nghiệp vụ có, thế và phối hợp với thanh niên, phối hợp với cái lực lượng dân quân địa phương tuần tra vào buổi tối và coi như là phối hợp với nhà trường, cái chỗ tổ bảo vệ. Khi có sự việc xảy ra, ngăn chặn kịp thời và hạn chế tất cả mọi khả năng biến động sẽ xảy ra trong địa bàn.
Bên cạnh đó, lực lượng công an xã tích cực phối hợp với các nhà trường trên địa bàn xã thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các khu nội trú của trường. Trao đổi với chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Nông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm cho biết, lực lượng công an xã thường xuyên có kế hoạch phối hợp với bảo vệ của nhà trường kiểm tra đột xuất tại các khu sinh viên nội trú của trường. Phía nhà trường cũng tăng cường quản lý sinh viên chặt chẽ hơn.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử thì nhà trường đã chủ động phối hợp với địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân dân Quyết Thắng và các phường xã xung quanh, và đã có một cuộc họp để chuẩn bị rà soát công tác chuẩn bị an ninh này. Chúng tôi chủ động tất cả các cái giải pháp từ công tác đảm bảo an ninh, cháy nổ, phòng chống tất cả các công việc để đảm bảo công tác tổ chức này tốt đẹp, rà soát tất cả các đối tượng trên địa bàn. Cái thứ hai là tuyên truyền cho tất cả lực lượng sinh viên, cán bộ, viên chức để cái thời gian bầu cử và các cái công tác phòng chống cháy nổ và các cái vật liệu trong khu ký túc xá, trong các khu vực bỏ phiếu của nhà trường thì đều đảm bảo được rà soát một cách chặt chẽ. Tôi thì hoàn toàn tin tưởng là đảm bảo một cách công tác an ninh tuyệt đối trong khu bỏ phiếu của trường Đại học Lớn.
Mặt khác, trên địa bàn xã có nhiều đồng bào dân tộc và công giáo sinh sống, nên lực lượng công an xã cũng thường xuyên tuyên truyền các nội dung về cuộc bầu cử để người dân biết và hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Từ đó cùng hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào giữ vững an ninh trật tự, không tin, không nghe hay tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch bên ngoài. Ông Nguyễn Văn Lập, Phó trưởng công an xã cho biết thêm, để ngăn chặn các thông tin tuyên truyền sai lệch về cuộc bầu cử lần này, công an xã cũng quan tâm tới việc quản lý cửa hàng kinh doanh dịch vụ photocopy.
Và cái kinh doanh ngành nghề có điều kiện riêng mảng photocopy thì chúng tôi mời các hộ kinh doanh lên ký cam kết không có chế bản những tài liệu văn bản nhà nước không cho phép. Từ đó các hộ kinh doanh làm đúng theo các cái quy định của nhà nước. Trên địa bàn thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện những trường hợp nào mà chế bản và có những tài liệu tuyên truyền không đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến cái thời điểm này thì trên địa bàn xã Quyết Thắng tất cả về cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì chưa có vấn đề gì, chưa xảy ra một cái việc gì liên quan đến công tác bầu cử và tuyên truyền.
Với nhiều giải pháp quyết liệt, chủ động, tích cực, đến nay tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Quyết Thắng được đảm bảo, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra an toàn, dân chủ, công bằng, công khai, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy, chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi. 02806 252525. Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.